Xin chào tất cả mọi người, chào mừng bạn đã trở lại với Surprise and Writer Podcast. Nếu đây là lần đầu tiên bạn nghe podcast của mình thì xin chào. Mình tên là Chi Nguyễn, mình là tiến sĩ giáo dục tại Mỹ, nhà sáng tạo nội dung và là tác giả. Mình là tác giả một cuốn sách về chủ nghĩa tối giản và cuốn sổ hiệu năng The Present Day Planner. Tất cả công việc của mình đều hướng tới việc mang giáo dục tới với cộng đồng nhiều hơn và giúp các bạn phát triển bản thân và thiết lập một cuộc sống hiệu năng giàu ý nghĩa. Tập podcast ngày hôm nay thì mình sẽ tiếp tục chủ đề về nỗi sợ, chủ đề chính trong mùa podcast này. Và chúng mình sẽ zoom vào cụ thể nỗi sợ lớn nhất mà hàng trăm bạn đã trả lời trong khảo sát. Đấy là nỗi sợ, cái sự bất an về tương lai, sợ sự không chắc chắn. Và mình đã từng nói ở ngay trong tập đầu tiên của mùa podcast này, đấy là ngày xưa mình cũng đã từng trải qua cái nỗi sợ đấy rất là khủng khiếp, tới mức mà mình gọi nó với tên là nghiện sự chắc chắn. Và cái tên này thì mình tình cờ mình đọc được trong cái quá trình mà mình quay trở lại làm việc sau một thời gian nghỉ sinh em bé. Và hôm nay mình sẽ đọc lại cho các bạn cái bài post đầu tiên mà mình nhắc đến cái cụm nghiện sự chắc chắn này.
Hey there! Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower than low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.
Nó bắt đầu từ một bài post của mình trên Facebook vào ngày 11 tháng 1 năm 2019. Wow, mình đang thu tập podcast này tình cờ vào ngày 28 tháng 1 năm 2024, tức là cùng thời điểm này, khoảng độ 5 năm trước. Wow, cái thời điểm này như mình đã chia sẻ với các bạn là mình mới sinh em bé và cái hình mình minh họa đây là mình cũng tóc ngắn và rất rất gầy vì lúc đấy mình còn đang cho bé bú và mình đang cầm trên tay là những cái tệp giấy tờ để phục vụ cho việc mà nộp việc rồi là hoàn thành đề án tốt nghiệp luận án tiến sĩ. Mình vừa nuôi con, mình vừa nộp việc và mình vừa đi làm cái chương trình tiến sĩ. Đấy là một thời gian cực kỳ khó khăn trong cuộc đời của mình. Thì mình viết rằng là nghiện sự chắc chắn. Tuần này mình bắt đầu đi làm trở lại sau 2 tháng nghỉ sinh. Có rất nhiều cảm xúc mình muốn viết ra, nhưng ngày như hôm nay mình chỉ lại muốn đọc những trang viết đồng cảm như thế này. Và cái phần sau là mình lược dịch, tức là mình đọc một bài viết ở trên trang blog có tên là alisoncarmen.com và mình lược dịch lại từ tiếng Anh sang tiếng Việt. Phần lược dịch bắt đầu. Tôi từng là một con nghiện. Cơn nghiện gây cho tôi lo lắng, trầm cảm, mất ngủ và đôi khi tuyệt vọng đến độ tưởng như hơi thở của chính mình cũng trở thành gánh nặng. Tôi không nghiện rượu hay chất kích thích. Tôi cũng không nghiện mua sắm hay bài bạc. Nhưng nghiện ngập đã suýt hủy hoại cuộc đời tôi và nó cũng làm ảnh hưởng tới hàng triệu người trên thế giới. Tôi nghiện sự chắc chắn. Ở mọi thời điểm trong đời, tôi đều tuyệt vọng tìm mọi cách để biết điều gì sẽ xảy ra tiếp theo. Khát khao nắm được sự chắc chắn khiến tôi cảm thấy những điều bất ngờ đều là tiêu cực. Tôi trở nên khổ sở mỗi khi có điều gì đó trạch ra ngoài dự định ban đầu, bởi vì tôi tin đó có nghĩa là cuộc sống tốt đẹp mà tôi hình dung ra cho mình sẽ không thể trở thành hiện thực. Tôi thường xuyên hy sinh mục tiêu và hoài bão của mình để có được cảm giác an toàn và chắc chắn. Vậy nhưng, dù đã làm mọi điều, tôi vẫn không thể hoàn toàn thoát khỏi sự bấp bênh trong đời. Tệ hơn cả, những lựa chọn tôi đưa ra để đổi lấy cảm giác chắc chắn luôn đưa tới cho tôi cảm giác luôn phải thỏa hiệp và nỗi sợ thất vọng không nguôi. Biểu hiện của cơn nghiện này ở mỗi người có thể khác nhau, nhưng mẫu số chung của nó là sự đau khổ không cần thiết. Ở trường hợp của mình, tôi có thể thức cả đêm vì lo sợ đến nghẹt thở, đến không kiểm soát nổi tâm trí mình. Liệu cuộc sống của tôi có được ổn định? Chồng tôi có mãi yêu tôi hay không? Tôi có đủ số tiền để trang trải cuộc sống tốt hay không? Những khoản tiền đầu tư của tôi liệu có sinh lời? Liệu cha mẹ, con cái và các thành viên trong gia đình của tôi có ổn không? Tôi có được tăng lương thưởng kỳ này hay không? Kết quả kiểm tra sức khỏe định kỳ tới đây của tôi như thế nào? Dồn dập những đêm mất ngủ và cảm giác lo lắng thường trực làm suy yếu hệ miễn dịch của tôi bắt đầu ốm. Trong bài viết này thì cô ấy có nhấn mạnh cái từ là nghiện sự chắc chắn và sự đau khổ không cần thiết. Và đoạn sau thì mình có nhớ rằng là tác giả có nói về việc là khi mà Cô ấy bị mất ngủ triền miên vì cái lo lắng, vì cái nỗi sợ, vì cái sự khổ sở không cần thiết ấy, thì nó bắt đầu ảnh hưởng đến sức khỏe thể chất, tức là cái sức khỏe tinh thần nó ảnh hưởng đến sức khỏe thể chất, và cô ấy bắt đầu ốm thực sự. Và khi mà ốm thì tất nhiên là mọi kế hoạch nó đều tan thành mây khói, thì nó lại càng đi xuống cái vực sâu, nó không đúng với cả kỳ vọng cũng như là không đúng với cả cái mong ước, cái hoài bão ban đầu, và nó lại càng gây ra cái sự bấp bênh trong cuộc đời cô ấy. Thì đó là bài viết mà mình đã lược dịch và đăng ở trên trang cá nhân vào ngày 11 tháng 1 năm 2019, 5 năm trước đây. Với trích đoạn bài viết vừa rồi thì chúng ta đã hiểu được một phần cái định nghĩa của nghiện sự chắc chắn nó như thế nào, nó như thế nào đối với tác giả, đối với bản thân mình. Và mình cũng nghe rất nhiều cái câu chuyện tương tự đối với các bạn đã gửi chia sẻ của mình trong khảo sát. Đấy là cái nỗi lo thường trực về tương lai, mặc dù là nó chưa đến, mà mặc dù mình không thể kiểm soát được, có những thứ ngoài tầm với của mình nhưng mình vẫn sợ hãi, mình lo lắng đến nó đến mức độ là mình mất ăn mất ngủ. Thì cái câu chuyện tiếp theo là nếu mình biết rằng là mình đang trải qua cái vấn đề như vậy thì có cách nào để mình có thể vượt lên nó, vượt qua nó, hay nói một cách khác đấy là có cách nào để mình có thể cai nghiện cái sự chắc chắn này. Thì mình có suy nghĩ rất là nhiều vấn đề này và mình nghĩ lại bản thân mình cái thời điểm mình viết cái bài post đấy. Tại sao nó đến với mình? Bởi vì là mình có cảm giác như vậy và mình có nhớ là mình có tìm kiếm ở trên mạng internet những cái từ khóa mà liên quan đến cảm xúc của mình, và mình tình cờ mình tìm được cái bài viết ở trên cái blog đấy. Thì đấy là cái câu chuyện mà cá nhân mình đã từng trải qua rồi, và cái thời điểm đấy là cái thời điểm như mình đã chia sẻ là khó khăn nhất trong cuộc đời của mình. Mình yếu nhất cả về thể chất lẫn tinh thần, và mình cũng kiệt quệ về tài chính. Mình đang trong cái giai đoạn mà mình nợ rất là nhiều. Và nếu mà các bạn quan tâm thì mình từng chia sẻ rất là nhiều ở trên kênh YouTube của mình về chủ đề trả nợ. Nhưng mà trở lại với nội dung chính là mình suy nghĩ rất nhiều cho tập podcast này về cái hành trình của mình, để xem là bản thân mình đã cai nghiện như thế nào. Bởi vì bây giờ mình cảm thấy rằng là mình vẫn mong muốn cái sự chắc chắn, tức là mình vẫn kiếm tìm nó và mình cố gắng thiết lập cái sự ổn định trong cuộc đời của mình, nhưng mình không có cảm giác mình nghiện sự chắc chắn đến mức độ là nó khiến cho mình mất ăn mất ngủ, hoặc là nó khiến cho mình cảm thấy rằng là ồ, tại sao mình không cảm thấy lo lắng nữa, tức là có thật là mình quan tâm đến cái vấn đề này không, rồi là mình phải lo lắng thì mình mới kiểu tập trung để mình thực hiện được cái ước mơ của mình chứ chẳng hạn. Tức là mình chờ đón cái sự khổ đau mà nó không cần thiết ấy. Vậy mình đã làm gì để vượt qua cái giai đoạn đó? Và cũng như là trong quá trình mà làm việc với rất nhiều các bạn học sinh, sinh viên của mình, cũng như là các bạn mà theo dõi The Present Writer, thì những cái lời khuyên nào mà cá nhân mình cảm thấy hữu ích nhất để giúp cho các bạn vượt qua cái giai đoạn đó, cái giai đoạn nghiện sự chắc chắn? Thì ở phần tiếp theo của tập podcast này thì mình sẽ cùng phân tích những cái bước mà mình nghĩ là cần thiết để giúp cho các bạn mà nếu mà đang ở trong cái cơn nghiện này có thể giải thoát được chính bản thân mình. Điều đầu tiên mình nghĩ chúng ta đều cần phải làm, đấy là xác định xem là mình có thật sự nghiện sự chắc chắn hay không. Tức là mình có thực sự đang bị nghiện hay không. Mình ước rằng là có một cái phép thử ở đấy rất là nhanh. Ví dụ như là mình bị nghiện heroin chẳng hạn, thì có thử máu để có thể ra được chất kích thích. Hoặc là nghiện rượu chẳng hạn, thì mình có thể xem gan của mình như thế nào để mình xác định là mình có thực sự là nghiện hay không, hay là mình chỉ lo lắng thông thường thôi. Thì ở trong một cái tập podcast trước, hình như là mùa trước thì phải, thì mình có nói về cái sự khác nhau giữa cái khái niệm mà worry và anxiety. Worry có nghĩa là lo lắng, còn anxiety như kiểu là khủng hoảng, rối loạn lo âu. Thì trong tập podcast đó thì mình có chia sẻ rằng là người tư vấn tâm lý của mình, cô ấy có phân định sự khác biệt. Thứ nhất là worry thì có nghĩa là nỗi lo lắng thông thường, chẳng hạn như là ngày mai phải đi thi thì tim mình đập thình thịch chẳng hạn, hay là ngày kia mình kết hôn chẳng hạn thì mình lo lắng xem là ồ, cái buổi đó nó sẽ diễn ra như thế nào, nó có ổn hay không. Thì đấy là cái nỗi lo lắng thông thường. Còn anxiety là cái nỗi sợ, cái nỗi mà nó khiến cho mình mất ăn mất ngủ, như là tác giả có miêu tả, nó khiến cho mình không dám làm việc mà nó cần phải làm. Tức ví dụ như là ra khỏi giường này, hay là mình nộp việc này, hay là mình đi cái bước quan trọng để mình biết là tốt nhưng mà mình không dám bước tới, mình sợ hãi, mình bùn rủn chân tay ấy, thì nó là cái sự anxiety. Và nó liên quan đến việc mình nghĩ rằng là mình có nghiện sự chắc chắn hay không. Tức là nếu mà mình lo lắng thông thường thì mình nghĩ đấy không phải là nghiện, chỉ là mình mong muốn cái sự chắc chắn hơn là cái sự bấp bênh thôi, thì ai cũng như vậy. Thế nhưng mà khi bản thân mình cảm thấy rằng là thứ nhất là cái nỗi sợ này nó khiến cho mình mất ăn mất ngủ, cái nỗi sợ này nó ảnh hưởng đến cuộc sống hàng ngày của mình, nó khiến mình ốm, ốm cả thể chất lẫn tinh thần, nó ảnh hưởng đến các mối quan hệ thông thường của mình trong cuộc sống, nó khiến cho mình không dám đi cái bước mà mình cần bước tới để đạt được cái mục tiêu của mình. Thì đấy bắt đầu là cái lúc mà mình nghĩ rằng à, liệu mình có vấn đề gì ở đây hay không? Cái thứ hai là tần suất mình bị như thế này có nhiều hay không, thì cái nghiện ấy thì mình phải ví dụ như là trích thuốc hoặc là uống thuốc hoặc là mình có một cái tác động gì đấy hàng ngày ấy, mà mình cần nó, mình thực sự là không có nó thì mình bứt rứt ấy. Đấy là khi mình vật thuốc mình lên cơn nghiện đúng không, thì cái này là cũng tương tự như thế. Cái tần suất bạn lo lắng như thế nào và bạn có nhiều khi bạn muốn cái cảm giác đấy không ấy, thì giống như mình vừa miêu tả ban đầu ấy, có những đôi khi là mình không cảm thấy lo lắng nhưng mình lại sợ à, ồ mình cần phải cảm thấy lo lắng thì mình mới cảm thấy là mình đang làm việc hiệu quả, à mình phải cảm thấy lo lắng thì mình mới thấy rằng là mình đang đi cái bước quan trọng, nỗi sợ để hướng tới ước mơ của mình chẳng hạn. Thì cái sự khổ sở không cần thiết ấy nó cũng liên quan đến cái sự nghiện ngập này, tức là mặc dù mình biết ấy là nó không tốt cho mình, ví dụ như là hút thuốc này, uống rượu này, heroin chẳng hạn, nhưng mà mình không thể nào mà mình ngừng việc mang cái chất kích thích đấy vào cho cơ thể của mình. Thì đó, theo mình là cái sự nghiện. Và nếu bạn có những cái trải nghiệm tương tự ấy, với cái sự chắc chắn, cái nỗi bồn chồn bứt rứt nếu mình không có được cái sự chắc chắn ấy, thì đấy chính là nghiện sự chắc chắn. Thì mình nghĩ rằng là chúng ta cần phải suy xét xem là thực ra chúng ta có đang nghiện hay không. Nếu mà không á, thì mình sẽ có những cách khác để mình cục bộ hóa cái nỗi sợ của mình và mình sẽ giải quyết nó từng phần một. Còn nếu mà mình thực sự nghiện á, thì khi đấy mình sẽ phải đi những cái bước tiếp theo để giải quyết, để cắt đi cái cơn nghiện này. Bước thứ hai để vượt qua cơn nghiện sự chắc chắn, đấy là đánh giá mức độ nguy hiểm. Cái sự chắc chắn nó đến từ cái việc là mình sợ rằng là nếu mình đi vào cái đường đó, là có điều gì bất ngờ, có điều gì bất an đến với mình ấy, thì nó sẽ gây ra cái sự nguy hiểm đến một cái kỳ vọng đấy và của mình về cuộc sống chẳng hạn. Thì khi mình đối diện một cái nỗi sợ nào đấy, đối diện một cái tình huống nào đấy, đối diện với một cái gì đấy mà mình nghĩ rằng là à, mình phải bước qua khỏi cái vòng an toàn để mình xem rằng là kể cả khi mà nó không chắc chắn thì mình vẫn phải đi tới, thì khi đấy mình nghĩ rằng là cái điều quan trọng mình phải xem là ồ cái mức độ không an toàn như thế nào, cái mức độ nguy hiểm của nó như thế nào. Cái khả năng chịu mạo hiểm của mỗi người khác nhau, do vậy là mình không thể so sánh là à tại sao cùng cái cơ hội này đến với người A thì người A lại có thể nắm lấy nó dễ dàng, còn đến với tôi thì nó lại không. Đấy. Thế nhưng mà cái việc mà mình cứ liên tục mình từ chối cơ hội, mình liên tục mình bước đi khỏi cái cơ hội của mình ấy, thì nó lại liên quan đến cái sự nghiện sự chắc chắn, trở lại cái vấn đề về tần suất ấy. Do vậy mình phải xem rằng là ok, nếu mà có một cái cơ hội đến hoặc là một cái tình huống đến, một cái sự bất ngờ nào đến á, thì mình hãy liệt kê ra xem là cái mức độ nguy hiểm của nó như thế nào. Và cái liệt kê này nó cần phải theo thứ tự nhất định. Cái thứ tự đấy theo quan điểm của mình ấy, nó là mức độ nguy hiểm từ bản thân mình. Chỉ có mình tự xem là với cái tính cách của mình, với cái quan điểm sống của mình, với cái tình huống, hoàn cảnh hiện tại của mình ấy, thì theo mình là cái mức độ nguy hiểm của nó như thế nào. Đến thứ hai là cái sự tìm hiểu từ bản thân mình, tự đi tìm kiếm. Chẳng hạn mình Google thông tin này, hay là mình đọc báo này, mình đọc sách này, mình tìm hiểu về cái cơ hội đấy, là cái tình huống đấy, tự bản thân mình tìm. Thì đấy là cái bước thứ hai. Và cái bước thứ ba là hỏi những người mà có kinh nghiệm đúng ở cái tình huống đấy. Theo mình thì nó cần phải đi đủ cả ba cái bước này và theo cái thứ tự này. Tại sao? Tại vì có rất nhiều bạn, chẳng hạn bạn đến với mình ấy, bạn nói rằng là chị ơi em đang muốn đi du học nhưng em rất là sợ vì ok em rất là hàng trăm hàng ngàn nỗi sợ, thiếu tiền này, không đủ giỏi, không đủ tốt để có học bổng này, em sợ mình sang nước ngoài được rồi thì học không được tốt, hay không theo được bạn bè này, em sợ em nhớ gia đình, nhớ người thân này, chẳng may mà bố mẹ em mất thì sao? Đấy là có rất nhiều cái nỗi sợ mà chưa chắc nó xảy ra nhưng mà các bạn ồ, để hỏi mình. Thì mình luôn nói rằng là các bạn phải trở lại bản thân mình trước. Tại vì nếu bạn hỏi mình á, là một người mà có kinh nghiệm về du học rồi ấy, thì có nghĩa rằng là các bạn đi từ cái bước thứ ba chứ không phải đi cái bước đầu tiên. Cái người mà khi mà tìm đến mình á, người ta hỏi mà mình biết rằng là người ta đi được đúng cả ba cái bước này là họ hỏi câu hỏi rất là cụ thể. Chứ không phải là chung 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 mà ồ em đang rất nhiều thứ trong đầu và em đổ xuống cho một cái người là cái có kinh nghiệm. Thì người ta sẽ không thể nào mà giúp được cho bạn một cách cụ thể bởi vì là mỗi người có một cái risk tolerance khác nhau. Bạn hỏi mình trước khi hỏi bản thân bạn và trước khi tự tìm hiểu thì nó cũng bằng không. Nó không những không tốt ấy, mà nó còn hại cho bản thân bạn. Thế chẳng hạn như là nếu mà một người có kinh nghiệm, chẳng hạn như mình nói rằng ồ, những cái này chả có gì đáng lo cả, tôi không lo thì bạn không cần phải lo. Thì bạn sẽ thấy rằng à trời trời, chắc là mình kém, mình không giỏi. Tại sao cái người này có kinh nghiệm, người ta lại nói là tôi không sợ, thì tức là mình kém rồi. Thì bạn lại tiếp tục cái con đường nghiện sự chắc chắn khác. Quay trở lại câu chuyện là tại sao mình phải bắt đầu từ bản thân mình. Thì nếu mà bạn đang đối diện với cái nỗi sợ chẳng hạn, mong muốn đi du học và mình sợ là mình thiếu tiền, ok, thì mình phải list ra một cái danh sách rằng là mình muốn đi nước nào, mình học chương trình nào, cụ thể trường nào, nếu mà mình không có học bổng thì bao nhiêu tiền, nếu mà mình có học bổng thì bao nhiêu tiền, cái cơ hội có học bổng là như thế nào. Đấy, trước hết mình phải liệt kê như thế. Nếu mà đấy là vấn đề tiền, nếu mà vấn đề tâm sinh lý tình cảm, ok, hoàn cảnh của mình như thế nào, mình có phải là sinh ra trong gia đình là bố mẹ là đơn thân hay không, hay là bố mẹ mình vẫn còn đầy đủ, hay là bố mẹ mình sức khỏe như thế nào đấy, có cái khả năng sức khỏe để mình có thể thỉnh thoảng về thăm hay không, hay là mình đi học 1-2 năm mà mình cảm thấy sợ rồi, rồi là bố mẹ mình nền tảng tài chính như thế nào, nếu mà không có sự hỗ trợ của mình thì bố mẹ mình có thể sống được tốt hay không chẳng hạn. Nếu mà đấy là cái nỗi lo về gia đình của bạn, chỉ có bạn mà biết được hoàn cảnh của mình. Do vậy mình cần bắt đầu với chính bản thân mình. Bạn có nỗi sợ nào, liệt kê cụ thể nỗi sợ đấy ra, không phải ở trong đầu bạn mà phải ở trên giấy, phải ở trên giấy và phải rất là rõ ràng bằng chính cái bút viết, cái câu chữ, cái ngôn từ của bạn. Mình sợ cái gì mình viết ra cái đấy, mình sợ cái gì nhất ấy, thì mình lại càng viết kỹ hơn về cái đấy, cụ thể, càng cụ thể càng tốt. Thì sau khi bạn có một cái bảng danh sách đấy rồi thì ít nhất là mình thấy là à, mình có những cái nỗi sợ XYZ ABC này, thì sau đấy thì mình sẽ tiếp tục đi một cái hướng nữa là tự tìm hiểu. Ví dụ như là ok, tôi cảm thấy sợ là chẳng hạn như là cô đơn, thì mình sẽ đi tìm hiểu mạng internet xem là đối với du học sinh cái nỗi cô đơn nó là tỷ lệ như thế nào, phần trăm ra sao, có những người nào mà cùng cái hoàn cảnh như tôi, ví dụ như là từ Việt Nam, từ châu Á, từ một gia đình mẹ đơn thân, hay là từ một gia đình mà rất là khăng khít, hay là từ một gia đình tan vỡ chẳng hạn thế, thì cái khi mà họ đi nước ngoài thì cái cảm giác cảm xúc của họ như thế nào, những cái forum du học, những cái group du học đâu, hãy tự tìm hiểu. Tại vì mình sẽ xem, mình sẽ thấy mà à, người này có cùng cái hoàn cảnh giống như mình hay không. Còn nếu mà mình ngay lập tức mình hỏi một cái người expert, cái người chuyên gia, thì họ sẽ không thể nào biết rằng là cái hoàn cảnh của họ giống hoàn cảnh của bạn như thế nào. Khi bạn tự tìm hiểu, bạn có thể tự chọn xem là à, cái lời khuyên này đúng hay là không đúng, bởi vì nó có hợp với hoàn cảnh của tôi hay không. Khi bạn tìm hiểu như thế, bạn có thể tìm hiểu thêm cái giải pháp ấy, chẳng hạn như là ok, tôi sợ cái sự cô đơn khi du học nước ngoài. Vậy ở nước ngoài, cái trường mà tôi mong muốn thì họ có những cái dịch vụ nào miễn phí, trả phí để giúp cho sinh viên vượt qua cái vấn đề về tinh thần. Họ có câu lạc bộ, những cái nhóm support, những cái tổ chức nào đấy mà tự nhà trường tổ chức ra để giúp cho sinh viên quốc tế hay không? Hay là cái khu vực đấy, ví dụ như là có người Việt hay không, có hội sinh viên Việt Nam hay không, có những cái người mà mình có thể chia sẻ cái nỗi niềm của mình khi mình cô đơn hay không, thì mình phải tự tìm hiểu những cái thông tin đấy. Khi mà mình tìm hiểu ráo hết cả rồi á, thì khi đấy mình sẽ bước đến bước tiếp theo là tìm hiểu, hỏi những cái người mà có kinh nghiệm, những cái người chuyên gia. Thì khi đấy câu hỏi của mình phải rất là cụ thể. Chẳng hạn như là mình thấy có rất nhiều bạn mà đến tìm hiểu mình á, mình biết là các bạn đã qua được những cái bước đấy bởi vì câu hỏi của bạn rất là cụ thể, chẳng hạn như là em lo lắng về vấn đề tài chính khi đi du học, em đã tìm hiểu đi cái chương trình học bổng X gì này, tỷ lệ chọn là 10% hay là 50%, 70%, cái profile của em thì như thế này, thì chị nghĩ rằng là em có cơ hội hay không? Mà nếu mà em không có cơ hội được cái học bổng này thì những cái cơ hội khác của em từ nhà trường như thế nào, em có thể nộp được học bổng từ trường hay không, em có thể tạo cái hồ sơ như thế nào. Đấy. Thì nó phải cụ thể thế thì người ta có thể giúp được cho bạn. Còn nếu bạn bùm bùm vào một cái câu hỏi rất là nhiều cái nỗi sợ ấy, thì rất là khó để người ta có thể giúp được cụ thể từng cái nỗi sợ của mình. Mình phải đánh giá xem là ok, cái nguy hiểm của nó ở cái chỗ nào, cái mức độ mà mình phải vượt qua cái nỗi sợ sự chắc chắn ra sao. Có khi mình viết ra thế, mình tìm hiểu thế, mình hỏi người ta mình thấy là à, Thực ra nó cũng chả có gì đáng sợ cả. Cái thứ nhất là ai cũng trải qua cái nỗi sợ đấy. Cái thứ hai là nó có giải pháp cho từng cái nỗi sợ đấy. Cái thứ ba là mình nhận ra rằng là hóa ra là mình làm quá trong đầu của mình thôi, mà thực ra khi mình viết ra này mình thấy là nó cũng không đến nỗi như thế. Thì khi đấy mình có thể đưa ra quyết định là mình có nên đi du học hay không, hoặc là nếu mà mình không đi du học thì mình sẽ cảm thấy rằng là mình cũng không quá bứt rứt và tiếc nuối cái quyết định ấy nữa. Hoặc là nếu mình quyết định du học thì những cái bước tiếp theo của mình sẽ như thế nào để mình bắt đầu dần dần mình đặt những cái viên gạch ấy để cho cái bước đi của mình nó vững hơn. Bây giờ mình đang như là đi trên cát thì nó rất là lún, nó rất là sợ ấy, thì mình sẽ bắt đầu từng cái bước một, từng cái bước một mình sẽ vững chãi, mình sẽ bước được cái cả con đường của mình nó an toàn, nó bền vững, nó chắc chắn hơn. Thì đó là cái bước thứ hai mình nghĩ rằng là ai cũng nên làm để đánh giá được cái mức độ rủi ro trước cái cơ hội cũng như là trước cái tình huống, trước cái hoàn cảnh của mình, để mình thấy rằng là mình hoàn toàn có thể phá bỏ cái vòng lặp về cái sự nghiện ngập này. Mình không nhất thiết mình phải trích vào bản thân mình cái nỗi sợ hãi để mình có thể bước tiếp, mình có thể bước tiếp một cách an yên, nhẹ nhàng, dễ chịu. Bước thứ ba để vượt qua cơn nghiện sự chắc chắn, cái bước này dành cho những người mà rất là hay sợ hãi, như bản thân mình cũng là một người rất là hay sợ về cái sự bất an ấy. Đấy là bắt đầu với phương pháp an toàn nhất. Phương pháp an toàn là gì? Nghĩa rằng là khi mình bắt đầu bước vào một cái hành trình mà mình vẫn không biết rằng là tương lai sẽ nào ấy, thì có những cái người ấy, họ rất là mạo hiểm, họ có thể bỏ tất cả cả cuộc sống, tất cả những gì họ đã làm, họ làm lại từ đầu rất là đơn giản, chỉ trong một nháy mắt. Nhưng mà những người mà đã bị nghiện sự chắc chắn rồi ấy, thì chắc chắn là cái khả năng này khó hơn cho chúng ta. Vậy thì mình hãy bắt đầu từ cái phương pháp mà ít rủi ro nhất, hay là cái phương pháp an toàn nhất. Mình đưa ra một ví dụ. Khi mà mình ra trường với bằng tiến sĩ thì vừa đúng lúc COVID xảy ra. Do vậy là tất cả những cái mà kỳ vọng hay là cũng như là những cái mong ước, những cái đơn nộp việc của mình thì nó đều bị hủy, tại vì là trường họ đóng băng tất cả những cái việc mà tuyển dụng và họ cố gắng giữ lại cái nguồn tài nguyên của họ vì đại dịch. Thì cái điều đó là một cái điều rất là bình thường thôi. Thế nhưng mà khi đấy thì mình đứng trước hai cái lựa chọn. Một là mình sẽ phải tiếp tục cái con đường nộp việc để trở thành giáo sư đại học. Lựa chọn thứ hai ấy, là mình sẽ đi làm một cái công việc mà không phải như trong mong muốn của mình. Thì nếu các bạn đã theo dõi podcast được một thời gian rồi thì các bạn cũng biết rằng là mình chọn phương án thứ hai. Nó có thể là nó không có kiểu climax như kiểu là trong phim Hollywood là tôi sẽ bỏ lấy tất cả, tôi dũng cảm theo đuổi con đường mơ ước của mình. Nhưng mà nó là một cái giải pháp an toàn với mình ở thời điểm đấy, tại vì là mình mới ra trường này, mình có con nhỏ, con của mình lúc đấy mới được có khoảng độ chưa đầy 1 tuổi này. Và mình còn đang trong đoạn COVID nữa, mà chồng mình thì làm ở trong lĩnh vực nhà hàng ở thời điểm đấy. Do vậy là các bạn biết cái ảnh hưởng của COVID đối với gia đình mình nó khủng khiếp thế nào. Thậm chí thời điểm đấy mình còn đang vay nợ. Thế do vậy là nếu mà mình không đi cái bước an toàn trước á, mà mình cứ phải liều mạng để có cái công việc mong muốn của mình á, nó sẽ khiến cho mình có nhiều cái áp lực hơn. Cái nỗi sợ ấy, cái sự mà bất an, cái sự khổ sở nó sẽ tìm đến mình nhiều hơn. Thì do vậy mình nghĩ rằng là bây giờ mình sẽ chọn một cái mức độ mà nó an toàn nhất, đó là mình sẽ đi làm một cái công việc nào đấy mà nó cũng theo được cái cơ hội, cái khả năng, cái kiến thức của mình, nhưng mà nó không nhất thiết là phải là cái công việc mình mong muốn. Và trong cái thời gian đấy mình sẽ song song đồng hành, mình sẽ tiếp tục nộp việc. Cái đây là cái điều vô cùng quan trọng nhé. Khi mà mình chọn một con đường an toàn không có nghĩa rằng là mình từ bỏ ước mơ của mình. Từ bỏ ước mơ là khi bạn ngừng hành động đến cái ước mơ đấy. Còn nếu mà bạn đi một cái đường vòng chẳng hạn, nhưng mà trong cái lúc đi đường vòng đấy bạn vẫn kẻ cái bản đồ của mình tới cái hướng mà bạn muốn á, thì nó vẫn là thực hiện ước mơ của mình. Đấy, mình sẽ nói lại một lần nữa. Bạn chỉ ngừng thực hiện ước mơ của mình khi bạn ngừng hành động. Thì trong cái lúc mà mình làm công việc mình không thích và thực sự là nó rất là khó khăn với mình khi đấy, bởi vì là cái công việc ấy nó không có gì là đáng sợ cả. Đấy là cái công việc hồi đó mình làm chuyên viên phân tích dữ liệu, data analyst. Nhưng mà cái điều đáng sợ nhất với mình ấy là cái điều mà mình phải đi làm hàng ngày, 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều. Còn công việc giáo sư đại học ấy Ngoài cái việc là nó là cái công việc mình yêu thích về cái khoản giảng dạy và nghiên cứu, cái điều mà mình thích nhất của nó, cái sự thoải mái, tức là mình có thể ở nhà mình làm việc, mình chỉ cần đến văn phòng khi mình dạy học, tức là mình không nhất thiết là ngày nào mình phải xuất hiện và mình có lịch làm việc hoàn toàn theo ý của mình. Thì đấy là cái điều mà mình thích và mình đã từng nghĩ rằng nó là điều mà mình sống còn mình phải giữ lấy, mình cần phải làm công việc đấy. Chứ còn cái việc mà làm hành chính nó giết mình ở bên trong, nhưng mình biết rằng là đấy là cái sự hy sinh và đánh đổi. Mình muốn sự an toàn cho bản thân mình và gia đình của mình, thì đấy là cái sự đánh đổi mình cần phải làm. Thì mình trở lại với các bạn rằng là cái cơ hội của trước mặt các bạn là gì? Có cái giải pháp nào nó an toàn hơn hay không? Thì ví dụ có những bạn đã từng viết cho mình nói rằng là mình muốn trở thành content creator toàn thời gian, mình muốn làm podcast như chi, mình muốn làm YouTube, mình muốn ra sách như bạn. Bây giờ mình sẽ bỏ công việc hiện tại để mình theo đuổi cái đấy thì nó có điên rồ hay không? Thì mình trả lời, đối với mình ấy, nó là sự điên rồ, bởi vì bản thân mình không làm cái điều đấy. Tại vì mình làm nội dung khi mà mình đang làm full time data analyst. Mình làm nội dung khi mình đang nộp việc giáo sư đại học. Mình làm nội dung khi mình còn có con nhỏ. Nó có bận không? Có. Nó có đòi hỏi rất nhiều từ bản thân mình không? Có. Nhưng nếu mà mình không làm như thế thì mình sẽ không có sự an toàn. Và mình cần cái sự an toàn đấy khi mình đi những bước đầu tiên. Tại vì sao? Tại vì nếu như mà bạn làm cái công việc content creator toàn thời gian đi, mình làm được 1 tháng, 2 tháng mình nhận ra cho chết rồi, thì không phải là công việc mong muốn của mình. Nó hoàn toàn khác với những gì mình tưởng tượng. Ok, không sao cả. Mình vẫn chưa mất cái gì, mình chỉ mất thời gian thôi. Mình có thể quay trở lại làm công việc bình thường của mình và mình sẽ tìm cái định hướng khác. Thì đấy là cái bước thứ ba mình nghĩ rằng là nó cần thiết. Để ví dụ như là bạn vẫn rất là sợ, như bạn biết rằng là mình cần phải bước đi cái bước đi đầu tiên. Thì cái bước đầu tiên là cái bước dễ nhất ấy, là cái bước mà nó ít nguy hiểm, ít rủi ro nhất ấy, thì nó luôn luôn là cái bước mà mình nên đi với những người mà đang trong giai đoạn cai nghiện sự chắc chắn. Bước thứ tư để cai nghiện sự chắc chắn, sau khi bạn đã bắt đầu hành động, và hành động bắt đầu từ những cái bước mà nó bớt nguy hiểm nhất, đỡ phải áp lực lên cái sự hoảng hốt của mình ấy, thì cái bước tiếp theo ấy là cái bước mà nó đòi hỏi sự chấp nhận và sự linh hoạt từ bạn. Thì đây chính là cái con đường mà nó quan trọng nhất để mình bắt đầu cai nghiện sự chắc chắn. Chấp nhận là gì? Chấp nhận là khi mà mình đã làm 100% cái khả năng của mình làm tốt nhất với mọi trí lực, mọi tâm huyết, mọi kỹ năng mình có thời điểm đấy để thực hiện cái điều đấy. Nhưng mà cái kết quả nó chưa chắc là như mình mong muốn. Đấy là cái điều mình phải chấp nhận. Tại vì cái hành trình từ ý tưởng đến thực tế nó phải trải qua 77, 49 cái sự thử thách, cái sự thay đổi, cái sự biến đổi của cuộc đời. Ngày cũng có ngày nắng, ngày mưa. Mình không thể nào mà mình kỳ vọng là mình gieo cái hạt A này thì lúc mà hoa kết trái nó phải ra cây A. Nhỡ đâu mà kiểu như là gió máy đến, rồi là chim, rồi là ong đến, nó thụ phấn kiểu khác, mình gieo cái hạt A mà nó ra B, C, D thì đấy là cái chuyện hết sức bình thường. Và thậm chí có thể là mình gieo cái hạt A mà nó không lên được một cái cây nào, nó cũng là hết sức bình thường. Và mình phải chấp nhận cái điều đấy. Và cái bước tiếp theo là mình phải có cái sự linh hoạt. Ok, nếu mà cái kết quả của mình nó khác với cái sự kỳ vọng thì mình sẽ thay đổi cái hướng đi của mình như thế nào? Thì đây chính là cái chỗ mà mình nghĩ rằng là nó quan trọng nhất ấy, để mình có thể vượt qua cái sự chắc chắn là mình phải có cái sự linh hoạt. Mình cảm thấy cái sự thay đổi là bình thường. Cái sự thay đổi thậm chí không những là bình thường, còn là tất yếu. Đương nhiên là phải có sự thay đổi. Và mình xem rằng là nếu mình không được như mong muốn thì cái sự linh hoạt của mình nó sẽ chuyển sang cái kế hoạch B, kế hoạch C, kế hoạch D là như thế nào. Nó đòi hỏi rất nhiều về cái khả năng này. Khi mà mình nhận được ra là cuộc đời nó không như là ở trong một cái công thức toán này, hay là cũng như là trong một cái bộ phim truyền hình là mình có thể đoán được cái plot, cái nội dung của nó. Không, cuộc đời nó phức tạp hơn thế và nó đòi hỏi mình cái sự dũng cảm để mình vượt qua khỏi vòng an toàn, và sự dũng cảm để mình linh hoạt thay đổi cái hướng đi của mình. Đấy là cái sự quan trọng của việc là làm sao để mình dũng cảm đủ và thành thật đủ để mình chấp nhận kể cả khi mà mình gặp phải sự thất bại, và hiểu rằng là thất bại nó là cái sự cần thiết để mình học được bài học của mình. Thì cái điều này nó lại dẫn đến một cái ý nhỏ nữa mình muốn nói, đấy là đôi khi để mình có thể vượt qua cái cơn nghiện sự chắc chắn ấy, là mình phải tập làm quen với sự từ chối. Tại vì cái nỗi sợ của rất nhiều người, bao gồm cả mình ấy, là cái sự từ chối. À, mình nộp việc này mình bị từ chối, mình nộp học bổng mình từ chối, mình nộp cái bài tập này bị thầy cô giáo nói là không tốt. Tất cái sự từ chối đấy nó khiến cho mình cảm thấy rằng là mỗi lần mình nghe sự từ chối là mình thấy sợ, mình cảm thấy là mình không đủ giỏi, không đủ tốt, mình thất vọng bản thân. Điều như thế nó xảy ra thì mình hoảng hốt. Thế thì cái cách để mình có thể vượt qua cái điều này là mình phải xây dựng cho mình cái sự luyện tập. Luyện tập là gì? Nếu mình cảm thấy sợ cái sự từ chối, mình sẽ phải apply nhiều hơn, mình phải nộp nhiều hơn, mình phải hỏi nhiều hơn, mình phải xây dựng cho mình một cái khả năng ở đấy để mình có thể chống đỡ được với cái sự từ chối. Mình đưa ra một ví dụ cá nhân nhé, là mình làm khoa học. Thì một trong cái yêu cầu lớn nhất của việc làm khoa học đấy, mình cần phải có công trình xuất bản. Và công trình xuất bản trong học, đặc biệt là ở nước ngoài ấy, thì bạn biết nó rất là phức tạp. Tại mình phải làm nghiên cứu vài năm liền, rồi mình viết ra một cái báo cáo nghiên cứu mình nộp. Thì nộp nó phải đến 3-4 vòng review. Nếu mà ít thì 1, nhiều là 2, còn quá nữa thì 3-4 là chuyện bình thường. Người ta sẽ có những học giả, người ta sẽ review bài viết, mình sẽ đánh giá mình. Và người ta có thể từ chối mình ngay từ ban đầu là cái nghiên cứu của này không phù hợp với cái tạp chí khoa học của chúng tôi, cái nghiên cứu này nó chưa đủ giỏi, chưa đủ tốt. Nhưng mà cái quá trình đấy ấy, nó là cần thiết để đưa ra một cái nghiên cứu, chắc chắn là một cái nghiên cứu hoàn hảo và cái nghề tốt nhất ở cái thời điểm đấy, thì nó đáng để công bố công trình, để đáng để học viên có thể học được, để những khoa học khác học hỏi từ mình chứ. Mình phải làm quen với cái sự từ chối. Đấy là cái điều mà mình nghĩ là nó khó nhất trong quá trình mình làm tiến sĩ, nhưng mà cái điều mình cảm thấy biết ơn nhất là khi mình còn đi học tiến sĩ mình đã bắt đầu nộp rồi. Bởi vì có rất nhiều bạn sợ là ôi tôi còn là nghiên cứu sinh sao tôi không muốn nộp bài vì tôi sợ bị từ chối. Không, mình càng là nghiên cứu sinh ấy, thì mình lại càng phải nộp để mình xây dựng cái sự làm quen và cái sự từ chối này. Tại vì khi mà mình đã tốt nghiệp rồi, mình có công việc rồi, mình thấy đã thôi chết rồi, mình đã có bằng tiến sĩ rồi, mình đã là phó giáo sư này phó giáo sư kia rồi, mình mới bị thế này, thì mình có dám đối diện với học sinh của mình không, có dám để chủ nhiệm đề tài hay không. Thì đấy là một cái ví dụ rất là cá nhân với cái công việc của mình. Nhưng mình muốn chia sẻ, mình muốn nói với các bạn rằng là để mà ngồi đây để mà nói cái điều đấy ấy, với các bạn về cái việc là nghiện sự chắc chắn ấy, và làm quen với sự từ chối ấy, mình phải đối diện với từ chối hàng ngày luôn. Hàng ngày luôn. Thực ra ngày hôm qua mình vừa mới bị từ chối một cái đơn xin tài trợ cho nghiên cứu. Và hôm nay mình vẫn tươi cười, mình vẫn ở đây có thể chia sẻ những điều này với các bạn, bởi vì đấy là một cái chuyện hết sức bình thường. Cái trò chơi mà chúng ta đang chơi ấy, là nó trò chơi liên quan đến sự từ chối. Khi mà mình học được cái rule, cái luật chơi này ấy, thì mình sẽ bắt đầu chơi được cái trò chơi này một cách thoải mái và mình sẽ thắng. Còn nếu mà mình chưa học được cái luật chơi này ấy, thì hoặc là mình sẽ không dám chơi cái trò chơi này, hoặc là khi mà chơi thì mình sẽ thua. Cái luật chơi đôi khi mình phải thua trước ấy, thì mình học được, đúng không? Bạn nào mà chơi cờ ấy, bạn sẽ biết. Và bạn nào mà đánh bài ấy, sẽ biết. Mình phải thua rồi mình mới học được bài học. Mình phải chơi với những người giỏi hơn, đánh bại mình mới học được. Đấy là cái quy luật của các trò chơi và cũng như là quy luật của cuộc sống. Cái quy luật để làm sao để mình vượt qua cái cơn nghiện sự chắc chắn của mình. Trong tập podcast ngày hôm nay thì mình nói rất nhiều về sự chắc chắn, nói rất nhiều về tương lai. Nhưng mà trước khi kết lại tập này á, thì mình muốn nói một cái điều mà mình nghĩ cũng rất là quan trọng khi mà chúng ta nói về tương lai, về sự chắc chắn, về vượt qua khỏi vòng an toàn để mình làm được những cái điều mà nó giúp cho mình đi về tương lai ấy. Là đôi khi để có thể đi về tương lai một cách vững vàng ấy, mình phải cảm ơn, biết ơn cái hiện tại của mình. Tại vì nhiều khi mà mình bị từ chối này, rồi là cái ước mơ của mình không thành hiện thực này, rồi cái con đường của mình nó không được như kỳ vọng á, thì mình cảm thấy rất là đau khổ. Mình cảm thấy rất là tương lai của mình sẽ hủy hoại, mình không sống được, mình không thể nào mà thở nổi ấy, tại vì là mình không biết được tương lai thế nào. Nhưng mà cái hiện tại của mình ấy, nó rất là quan trọng. Bởi vì nếu mà mình thoải mái với hiện tại của mình biết ơn cái hiện tại của mình ấy, thì tương lai dù nó như thế nào ấy, nó tệ thế nào ấy, thì mình vẫn hạnh phúc trong hiện tại. Đấy là một cái điều mình nghĩ rằng là ít ai nói khi mà nói về cái chủ đề nghiện sự chắc chắn, là mình nghĩ là nó rất là quan trọng. Nếu mà mỗi sáng mình tỉnh dậy ấy, mình biết ơn cái cuộc sống hiện tại của mình ấy, thì nó sẽ cho mình cái năng lượng cực kỳ là dồi dào để mình có khả năng mình chinh phục một ngày của mình tốt nhất. Đấy là lý do tại sao mà trong cuốn sổ mình sáng tạo cuốn The Present Day Planner thì bắt đầu mỗi một cái trang ngày là một cái dòng prompt để bạn ghi là cái một điều mình biết ơn trong ngày là gì. Thì tại sao? Bởi vì mình biết rằng là khi một ngày nó đi á, thì tức là mình đang đi về phía trước, nhưng mình phải bắt đầu với ngày mới với cái sự biết ơn về những gì mình đang có rồi, thì mình mới có cái sức mạnh để mình thấy rằng à, kể cả cái ngày hôm đấy nó có tàn tệ, nó có hỏng hóc, nó có linh tinh, nó có thế nào chăng nữa thì à, không sao, mình vẫn ban đầu một ngày mình đã có những cái điều rất tuyệt vời, mình vẫn còn có nó. Thì đấy là cái điều mình nghĩ rằng là nó giúp cho mình cảm thấy chắc chắn, cảm thấy an nhiên và cảm thấy là vững chãi hơn khi mình đi tiếp về tương lai. Cũng như ở trong cuốn sách của mình, một cuốn sách về chủ nghĩa tối giản, mình dành ra hẳn một chương nói về cái bài tập luyện tập cái sự biết ơn, luyện tập cái thói quen viết hàng ngày về những cái điều mà mình đang sẵn có trong cuộc sống của mình. Bởi vì mình tin rằng là nó quan trọng. Dù mình có thấy là cái cuộc sống hiện tại nó toxic, nó có tệ hại đến mức độ nào ấy, thì mình tin rằng là đâu đấy vẫn còn một cái điều gì đấy mà mình có thể biết ơn. Mình ít nhất là mình biết ơn là mình vẫn còn khỏe mạnh, mình vẫn còn viết được ra những cái điều này, mình trí tuệ của mình vẫn còn minh mẫn, hôm nay mình vẫn thở được. Những cái đơn vị sống nhỏ nhỏ thế, nó giúp cho mình có thêm cái năng lượng để mình bước tới những cái ngày của mình nó tốt hơn rất là nhiều. Thì đó là một cái gia vị nhỏ nhỏ thêm nữa vào một cái công thức nào đấy giúp cho các bạn có thể có cái liều thuốc giải thoát khỏi cơn nghiện sự chắc chắn. Cảm ơn các bạn rất nhiều đã nghe tập podcast ngày hôm nay. Chào mọi người và hẹn gặp lại mọi người trong tập podcast tiếp theo. Bye.